Bài ghi âm thứ 22 trị bệnh bằng pháp Phật, thầy dạy riêng cho Phật tử Anh Duy và sư Minh Phước bên nhà cô Trang, thứ 7 ngày 15 tháng 3 năm 2008, Phật lịch 2551.
Rồi nhiều khi con không có đủ mà cái duyên duyên lành có thể còn bị phạm lỗi hay là giống như chị duyên vậy đó. Mà cái nhờ cái lúc mà con về tu viện thì con tập cái định niệm như thở, thì tại sao cái con cái ấy thì nó tống những cái tập niệm ra bớt, nhưng mà bây giờ hiện giờ con mà sao óc á lâu á cái nó phát ra một cái luồng niệm cái rồi con muốn cách để khắc phục cái nghiệp lực mình để không để nó còn hoài thì nó dễ phạm những cái lỗi lầm, mà con cũng muốn để không biết cái trường nó tiện cho mình vậy.
Nó đó không khó đâu con. Bây giờ trong cái vấn đề nó thì mình sẽ tu tập cái tiết tiến cần, rồi chỉ nhiếp tâm ít thôi, con chỉ tập nhiếp tâm trong dần thì một chút thôi, chứ đừng có nhiếp tâm ở trong cái thời gian quá dài. Ví dụ như con dùng cái hơi thở, con hít thở ra vô, con biết cái số hơi thở còn bao nhiêu hơi thở một chút thì con hiểu, con tu. Và đồng thời khi mà có tập một buổi vậy đó thì con chỉ tu trong 30 phút, 30 phút nguyện con mỗi lần tu chỉ nó có một phút mà thôi. Cho nên mình tu suốt cái thời gian một phút tu, phút nghỉ, phút tu, phút nghỉ, cho đến đúng 30 phút là nghỉ. Cả buổi đó con không tu cái pháp đó nữa, mà con lại tu cái pháp phá tâm. Bởi vì cái trạng thái mà mình ức chế tâm của mình là do cái sự thả tâm của mình chưa thành, giới luật của mình chưa có nghiêm chỉnh, cho nên tâm nó chưa có thanh tịnh. Mà mình ép nó quá, ép nó đừng có khởi niệm, cho nên nó mới thành cái trạng thái như vậy thôi, nó không có gì đâu mà sợ. Cho nên bây giờ thì tự nhiếp tâm con thì chỉ ở trong một phút thôi, không có nhiếp nhiều. Mà xuyên qua trong cái thời gian còn lại, ở trong cái khoảng thời gian tu 30 phút đó còn lại, thì con sẽ tu tứ chánh cần, ngăn ái diệt ác. Thì con nhắc tâm bất động thanh tạng lại vô sự, rồi con ngồi chơi, chứ không tu gì hết, nhiếp tâm trong hơi thở gì hết. Ngồi chơi cũng không động địa gì hết. Nghĩa là tâm mình khởi niệm, niệm gì khởi ra thì quán tư duy suy nghĩ sẵn, chứ không có gì. Còn nó có niệm thiện thì mình tăng trưởng, mình tiếp tục. Ví dụ như khởi cái niệm đó phải đi làm cái gì vậy, nhưng mà cái giờ này là giờ đang tu chưa làm, từ cái giờ lao tá tới giờ khác á, đúng cái giờ mình làm, nhớ lại những cái sự việc, những cái niệm đó hồi nãy mình đã hứa mình sẽ làm những cái việc này, không có để bỏ sót, có vậy thôi. Thì coi như hoàn toàn con tu ở trong pháp lý chân trời, để lần lượt nó xả và học thêm những cái bài học giới luật đức hạnh cho mình, cố gắng giữ gìn những cái giới luật nghiêm chỉnh, từ cái ăn cái ngủ đừng có kỳ thờ, từ cái đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trước cái ác pháp, để cho mình tập để cho mình vượt qua những cái ác pháp đó, nó có những khó khăn, lần lượt nó quen đi, nó quen dần dần nó xả ra, thì chừng đó mình phải nhất tâm cao hơn, thời gian dài hơn thì nó không còn bị trạng thái gì mà nó phải tiến lại con tiến mạng của mình tôi. Có vậy thôi, cho nên bây giờ con chỉ tu ít thôi, tu đừng rất nhiều.
Còn ở trong con thì nó cái hiện thì nó cũng có trạng thái, ngoài cái trạng thái thì những cái luồng tư tưởng đó thì nó cũng có trạng thái thanh tịnh, nó cũng thêm vô đó. Thì nó cũng cái trạng thái này thì nó tâm gian không có nhiều cái lười, thì không có những cái lúc mình ngủ như ngủ chưa thờ, mình có trạng thái nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, nó cũng ngoài những cái trạng thái ấy ra thì nó cũng bình thường. lâu có xuất hiện những cái tưởng gì vậy?
À, khi nào mà nó xuất hiện những cái trạng thái gì vậy, con cắt ý đuổi nó đi. Và đồng thời là mình sử dụng như nó lười biếng này kia, thì con sử dụng pháp đi kinh hành phá. Phá nó, nghĩa là bây giờ nó có cái dạng nó dạy, biết là nó lười, tức là nó xuất hiện những cái trạng thái. Vậy đó là mình nắm vào cái pháp đi kinh hành. Vì mình người bước thì còn kiếm hết khả năng, cố gắng khắc phục được, được phá cho được cái tâm này, chứ không khéo nó sẽ lâu quá mà con tu không có được, thành ra lười biếng tạm tự. Nhớ có ở sự mà hướng dẫn của thầy, nó có phương pháp đối trị các pháp, các áp pháp hết. Còn các cái luồng mà tưởng mà nó xảy đến con là dùng cái pháp đấy đi. Ở đây không chấp nhận, chỉ biết cái tâm bất động không phải này. Hoàn toàn ngoài ra có những cái cảm thấy gì trong thân này mà xuất hiện cái cảm nhận cảm giác gì đều là ma hết, tao không cho mày như vậy đuổi hết, còn cái ý định dùng cái pháp như lý pháp đối trị hay thì nó sẽ không dài, không đến con nữa, sau này con tự dễ. Chứ bây giờ nó bị cái kia con không biết, con niệm Phật thích chế nhiều, nó hay xuất hiện ra những cái biểu hiện đó. Thậm chí như hôn trầm thiền nhiên nó cũng nhiều ức chế quá, nó sanh ra hôn trầm thiền nhiên nhiều. Cho nên ở đây thầy dạy nếu con mà tu đúng, nếu con thấy thoát máu dễ chịu thì cái đau nó cứ bỏ cái đó, cố gắng có gì trình bày cho thầy biết bước lên đến cho thầy. Thầy thấy cần, nếu mà thầy thấy cái pháp đó không cần thì thầy nhắc bảo phải các ý xả thôi, còn cái nào mà cần thì đừng cho gặp. Nếu mà thầy dạy với con trở lại thì con sẽ nhớ đúng không. Còn bây giờ thì con cứ tập nhớ, cái người nào thầy dạy một phút thì cứ đi một phút, đừng có tự tu lên. Có nhiều người thầy dạy 5 phút là làm được 10 phút, thậm chí là ngồi luôn 30 phút nữa, lười biếng đến mức độ thì không chịu nổi. Thầy dạy bao nhiêu thì cứ làm bao nhiêu thôi, cái sức của mình thay vì mình tu cho còn thừa sức, còn bao nhiêu cái pháp cũng khác để cho mình tu. Ví dụ như mình quán mua lậu, mình ngồi mình chơi để coi thử từng cái tâm niệm của mình, con nó tâm niệm cái niệm gì, cái vọng tưởng gì, để rồi mình tư duy quán mình áp dụng vào những cái bài học đạo đức giới luật, mình xả nó đi thì nó lợi ích, chứ nó lợi ích thì nó nhẹ nhàng, nó không đỡ, nó không bị ức chế. Mà sau những cái xả tâm đó là quyết tâm nó lại là dễ dàng, nó không có khó, nó không bị ức chế. Chứ thần kinh, cái tập trung quá nó bị ức chế. Trong khi cái tâm mình tham sân nó còn nhiều quá, nỗ lực mình cố gắng ức chế, đừng có niềm vọng tưởng khởi nào trong sự nguy hiểm, để tự nhiên nó xả ra. Mình sống trong cái trạng thái tùy thuận vui vẻ, nó không bị chướng ngại pháp cho nên của mình, nó lập cho mình vượt bội thì nào cũng dễ dàng tu. Nhớ nó còn còn tuổi trẻ nhỏ phải tháo tu, tu chưa đúng có gì tôi hỏi đừng có ngại. Ví dụ như hỏi của Út mình thế nào Út cũng cho vô đọc thầy. Thầy ở sáng bên như thầy đâu có dám bỏ đi xa, ở mà thầy đi ra ngoài Phúc Hải hoặc là thầy đi ra ngoài Ninh Bình chỗ mà thầy Thanh Quang ở thì chắc mấy con này thầy tại cho nó đọc thầy được. Thầy ở sáng bên có gì la tiếng rồi cũng có thầy dạ. Mấy tháng tu có thầy bên này, cho nên thầy chờ thầy cho mấy con tập nhường nhịn rồi thầy mới đi ra là đó ít hơn. Ít hơn để mà hướng dẫn chỉ đạo cho những người đó ngoài đó làm. Thầy về cái bây giờ ở trong này các thầy mà đang nỗ lực tu nhịn bỏ lỡ có cái gì thì mình phải trách nhiệm. Thầy ở gần đó đỡ thầy biết nhiếp tâm mà mấy con nhiếp bậy là mấy con loạn thần kinh, ham tu quá mình nhiếp cho nên đừng dần tưởng. Thì có thầy có cái gì mà hiện tưởng gì ra thì thầy biết nó ở chỗ nào, nó sai chỗ nào thì biết liền, thì chẳng biết là gì nó đỡ. Mấy con cứ nỗ lực tu có thầy cho những cái gì nó như con thấy gì cái nhiếp tâm của con niệm Phật bây giờ nó quen, nó còn phải quen với nó khi mà mình nhiếp vô cái này nó làm cho con tiến tới cái khó gì vậy, cho nên dùng con tự tích cái chỗ nhất tâm là con xả ở trên tứ chúng cả nhiều hơn, nhiều hơn để từng người cái tâm mình nó thanh tịnh với cái giới luật của mình, từng người sống mình giữ gìn cho nên giới luật cho mình nghiêm chỉnh ăn ngủ khí tình của khí thời. Mà ăn ở thì mình cố gắng mình giữ ăn bằng bữa đâu thì chắc chắn là thế nào mình cũng đạt được. Mình đừng có sợ bệnh thì đau, mình ăn ngàn bữa không có đau đến gì đâu, mình sợ Phật ngày xưa ăn cái chuyện sắp chết nó đau chứ nó có đau bậy đâu ạ. Thầy cũng không thấy có đau bậy đâu ạ đâu, ăn ngàn bữa có chết chắc gì đâu. Còn ngủ á, thì nó khó hơn, không dễ đâu. Ăn ngủ mà. Thì cái ngủ nó khó hơn vì nó có những cái cảm thấy lười biếng, cho nên mình là có pháp thân niệm, cái pháp đi kinh hành ngồi xuống hít thở năm hơi thở thì tụi hôn trầm thì nghe nó nghe cái pháp đó là nó sợ lắm. Cứ đi cứ 10 bước ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, chứ anh ngủ không được, anh thích mình anh phải đi thôi. Thì mới còn thấy khó cái phương pháp phản hồi để mình vượt nó, sao cứ sợ, đừng có sợ. À, mày buồn ngủ được rồi, mày gục cái là tao cho mình gục. Đứng lên cái mình đi, cái mình tác ý, ngồi tác ý từng cái hành động của bước đi của mình đàng hoàng. Mình tác ý cái lệnh của mình tác ý, chứ đâu có lập hình để cho nó ngủ. Nên mình tác ý hơi rồi nó đi. Có pháp để khó cái tư. Cho nên còn cái trạng thái dị tưởng, con cứ tác ý được. Trong thân này chỉ có một cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Không có cái trạng thái nào chấp nhận cho mình. Vậy thì mấy con sẽ có cái pháp tác ý mà mấy con sẽ bình an. Thì tới nơi tới chốn mà không có cái trạng thái tưởng nào cảm ứng với con. Cứ nghe gặp cái gì thì tác ý tạm bỏ thôi. Trừ ra cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Thì thanh thản bây giờ giả tâm mấy con cũng thấy tâm mình không có gì đâu, không thanh thản. Còn cái thân mình nó có đau nhức, có ngứa ngáy chỗ nào đâu, không là an lạc. Rồi bây giờ mình có làm gì đâu, tâm thì đâu có nghĩ ngợi gì, mà thân mình cũng đâu có làm gì đâu, ngồi chơi cái gì đâu, cũng phải vô sự thôi. Cái phần đơn giản hết, chứ đơn giản dễ hiểu, chứ đâu có gì kỳ lạ đâu. Nên đâu có gì kỳ. Nhưng mà từ cái chỗ bất động thanh thản an lạc vô sự của con người, của một cái hiểu biết đó, nó sẽ đi càng đi tới thì nó có sự an lạc thật sự, nó kéo dài. Sự an lạc của nó đâu có phải bằng cách thức tưởng hy lạc đâu, không phải gì. Sao mấy con gắng tu đi
con? Con từ trước đến đây muốn chưa, anh vợ thì nó ở, muốn chưa có cái y con xin một pháp danh y để thương đỡ pháp danh cho con, cái y và để có pháp danh. Vì con đến đây cũng lâu, con học trong lớp á, thì con còn cái tên đời á thì nó cũng không có phù hợp với cái tin ở trong trong lớp, thì cũng xin con lão cho con được yêu rồi cho con xác danh để
được rồi. Con cứ ghi tên tuổi rồi địa chỉ nơi con thường trú hoặc là nơi sanh của con cũng được. Cái địa chỉ của con tên tuổi con không? Rồi cái địa chỉ của con thì thầy sẽ làm cho cái thầy đi cho cái pháp danh, để cho cái pháp danh. Nếu con muốn xuất gia, tức là muốn xuất gia tu hành trở thành cư sĩ, không còn là chức án cư sĩ, thì thầy cũng cho xuất gia, nhưng mà phải làm giấy đàng hoàng, có từ cha mẹ phải, còn cha mẹ, còn gia đình cha mẹ thì phải chấp nhận cho con xuất gia, rồi địa phương phải chấp nhận cho con xuất gia, rồi thầy chứng nhận cho con xuất gia thì giáo hội của tỉnh hội Tây Ninh họ sẽ chấp nhận cho con chứng nhận cho con là đệ tử xuất gia. Thì như vậy là con có gia đình, rồi chính quyền nơi con cư trú, nơi con sanh, người ta biết con gốc gác của con, nên người ta chứng nhận ở trong cái giới xuất gia của con, rồi thầy chứng, rồi ban đại diện của huyện chứng, của Phật giáo huyện, rồi ban tri sự tỉnh hội chứng, thì như vậy đủ rồi, không có khó gì hết. Sau đó con mặc y áo, con đi đâu cũng nghe bắt con hết, đó là con đã xuất gia, có nơi cư trú theo Phật giáo, một tôn giáo mà được nhà nước chấp nhận, do tôn giáo mới hoạt động trên đất nước này. Đúng như pháp luật, không có ai có thể. Cho nên trong đó có chính quyền chứ. Cho nên các con cầm cái giấy, con đã xuất gia rồi thì tiền mới hoa. Còn không thì mấy con cứ mặc cái áo cư sĩ cứ cầm, con đừng có cạo đầu, đi lạy lạ thì không được. Đầu mà không có giấy tờ thì đi ra lỡ nhà nước người ta hỏi, hoặc là các sư thầy người ta hỏi mình không có giấy tờ, con nó kỳ á, coi như là giả mạo. Còn mình cạo tóc xuất gia thì có giấy tờ hẳn hoài hoàn toàn. Theo thầy thuyết nghĩ thì khi mình xuất gia rồi thì mấy con còn trẻ tuổi thì mấy con ăn mặc y dấn cũng như người khất sĩ chúng ta, coi như là bỏ hết cuộc đời, để chúng ta còn có một hướng đi thẳng thôi, chứ không phải như các thầy đại thừa. Thầy đại thừa thì họ đi vào cái con đường tu tập của họ, cái hướng của họ nó khác, không giống như người xuất sĩ họ chỉ bay một lát thôi để sớm họ bỏ nó. Thì thầy mong rằng mấy con trở lại cái hình dáng của Đức Phật như xưa, nếu mà cứ được.
Kính thưa thầy, cũng nhân dịp này con cũng trong cái giấy câu thì cũng đã thọ thanh di rồi, có pháp danh thì Thích Minh Phước, nhưng mà con cũng muốn là xin thầy có thể cho con một cái pháp hiệu để mà cho con cũng nương đó mà tu nó tinh tấn hơn, không biết được không thưa thầy?
Cũng được, con vừa có pháp danh rồi, tức là Minh Phước đó con.
Không, hoặc trong giấy tờ là Minh Phước.
Minh Phước, có giấy tờ thì thôi khỏi cần làm.
Nhưng mà con chỉ xin pháp hiệu.
Pháp hiệu, dạ, thầy sẽ cho cái pháp hiệu. Pháp hiệu để nó ở trong cái thân đoàn của sinh viên. Xin thì thầy mới cho, chứ không xin thầy thôi cái pháp danh cũng được, sao hết. Chỉ mình ráng tu rồi cũng được. Giờ xin thì thầy sẽ cho cái gì thầy sẽ cho thầy bảo dương cho.
Khi mà được cái pháp hiệu như vậy thì tất nhiên nó ở trong tăng đoàn mình chỉ gọi pháp hiệu hay là chỉ trong
pháp danh? Như cái pháp danh mình không có gọi nữa, cũng như bây giờ mình cứu thì không có gọi nữa, mà gọi cái pháp hiệu của con. Coi như một cái người có khi mà mình yêu với bổn sư của mình, nhưng mình đến học pháp với một vị thầy này đó, thì vị thầy nó sẽ đặt mình một cái pháp hiệu, không có đặt pháp danh nữa, vì pháp danh đó của vị thầy của mình, vị bổn sư của mình đó. Còn giờ đó mình đã xuất gia với vị thầy đó rồi. Ví dụ như hồi đó thì thầy có một cái pháp danh của một vị thầy bổn sư của mình, là đặt thầy cái pháp danh là Hồng Ân. Nhưng mà khi mà thầy về thầy Thanh Từ thầy đặt là Thanh Lạc, nó là cái pháp hiệu. Bây giờ thầy dùng pháp hiệu, thầy mới dùng pháp danh.
Nhưng mà giấy tờ mình thì cứ giữ pháp danh.
Cái giấy tờ thì nó còn cái pháp danh, chứ còn pháp hiệu đó là mình dùng cái pháp hiệu. Vì cái vị thầy mà truyền cho mình cái pháp tu á, nó quan trọng. Truyền pháp, còn kia là truyền tâm lý thế giới, truyền giới tâm lý cho mình. Con hiểu không? Cho nên hiểu không? Cái pháp danh.
Con cũng xin hôm thầy cũng có định gặp con á. Nhưng cho nên thấy con cũng trình về cái pháp tu của con là thầy bảo là đưa cánh tay ra vô chỉ một lần thôi. Thì qua mấy ngày nay con thực tập thì con mới thấy rằng là đúng là bấy lâu là nó tu nó lơ mơ, nó không có nhiếp tâm kỹ. Cho nên mấy ngày nay con có nhiếp tâm một lần mà con gom vào một điểm thôi, trên bàn tay thôi. Thì lúc này con thấy là đưa ra là con chú tâm vào chỉ có một điểm trên cánh tay, mà hầu như là cảm nhận được, cảm giác được nó là nó hơi nặng nặng. Thì trong khi đó tâm nó bám chặt vào, như giữ giọt nước đừng cho nó đổ vậy đó. Thì con thấy là nó một lần thì con nghĩ mà con tập tới 30 phút như vậy thì con thấy là nó buông ra, thì con thấy nó khỏe hơn mọi lúc nào hết. Cho nên là con không biết cái cảm giác như vậy nó phải là nhiếp tâm không, và
nhiếp tâm hay không, nhiếp đứng không? Ở vậy thì nó thà nhiếp một hơi thở, thà nhiếp một cánh tay đưa ra vô thôi thì nó nhiều, mà đạt được cái chất lượng của nó thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nên phải rút tỉa từ kinh nghiệm, thầy nói là một lý, nhưng mà phải mình thực tập rồi mình rút tỉa kinh nghiệm bản thân của mình, cái đặc hướng của mình, thì mình thấy nó an trú được, nó nhiếp được, thì nó an trú được thì nó thấy khỏe, nó không có gì hoạt nhập. Cho nên mấy con tập kỹ lại những gì mà thầy nói là một cái danh từ, còn cái tu tập là phải phần của mấy con. Rồi có cái gì thì cố gắng sửa lại, coi như thế này tại sao mình biết không được, như thế này tại sao mà được. Đó là lúc bây giờ trong mình rút từ kinh nghiệm của mình tập trung. Chứ thầy dạy cái kinh nghiệm của thầy mấy con tu không hỏi. Còn đó là cái đặc tướng của thầy mà. Còn cái đặc tướng của con bây giờ nhiếp con cái mà con nhiếp theo cái thầy 30 phút rồi chắc con tiêu rồi, không tạo được. Mỗi người con có một cái người con có đặc tính khác nhau, cái nghiệp lực của cái thân của mình, của tâm của mình mà sinh ra đó là một cái đặc tính. Cho nên các con phải nghe chung một pháp, nhưng mà tập tu phải qua kinh nghiệm của bản thân mình, nó không giống ai hết đâu. Trong lòng cái đó mà tập.
con thấy là mới hôm nay, mấy ngày nay con mới cảm nhận được cái cảm giác này thôi, chứ mấy lâu nay con tu nó không có cảm nhận được, cho nên là nó không có rút tỉa được kinh nghiệm của mình thầy.
Được rồi, nó kêu là nó cầm chừng có tu chứ còn nó thấy đâu, không thấy gắng tập nó thôi.
Con cũng xin trình bày về cái cách mà thầy chỉ dạy cho con đủ bệnh đó. Thì con thấy bây giờ là cái cơ thể con nó có ba cái điểm mà con thấy nó nặng nhất là cái gai xương sống là nó ở dưới thắt lưng đó, với ở trên cổ này, và cái mạch ở trước ngực này. Thì con mới đủ theo đằng tự, thì nhưng mà con sử dụng ở hơi thở là con thấy nó đỡ hao lực hơn. Còn về cái cánh tay trong cái nó mệt ở cái ngực này là con dùng hơi thở, thì tất nhiên là cái thăng đau ngực này hay theo hơi thở mà ra, thì tất nhiên tới nửa tiếng thì con thấy nó không đạt hiệu quả, cho nên con lui ra sử dụng lúc này sử dụng ở cánh tay, cái thăng đau ngực theo cánh tay mà ra, thì trong nửa tiếng con thấy bắt đầu nó bớt. Nhưng mà hầu như là sao mình nó xảy ra cái cảm giác là cái đau nó không phải ở vị trí đó nữa, mà nó lệch sang một cái vị trí khác. Thì như thế là cái kết quả nó như thế nào?
Nó đẩy đi đó, nó đẩy đi. Nó lệch ra là nó đang chuyển biến của nó, chứ nó chưa phải hết. Mình tiếp tục đẩy nữa, đẩy từng nào ra. Thay vì nó ở một cái điểm này, bây giờ nó lệch qua cái chỗ khác. Đó là nó có bị động nó rồi, nó mình đã có cái hiệu quả của cái pháp sư, nó chưa thật hết đâu con, cái nghiệp nó còn nặng lắm, cho nên vì vậy cố gắng làm cái này để hoài chừng nào hết rồi, pháp của Phật mà đâu có cái gì đâu, cho nên cố gắng mình thấy là cái hiệu quả của cái kết quả của nó là với nó chưa phải hết thì mình phải tác ý nữa. Nên có khi nó tăng lên rồi, khi mình tác ý thì nó tăng là cái lực đau hơn rồi, nó làm cho mình thì mình không sợ, không chứ tặng không. Pháp của Phật là pháp đẩy lùi tất cả các bệnh khổ, cho nên tập sẽ đẩy lùi, cho nên mình vững vàng, mình cứ tác ý, bởi vì tác ý biết nó.
Còn con xin trình bày thêm với thầy á, là khi mà như vậy thì nửa tiếng cánh tay con thấy nó mỏi rồi, cho nên con phải thôi đó. Còn cái con nghỉ nửa tiếng, rồi nửa tiếng sau con tiếp tục con đẩy về cái gai xương sống. Thì còn chiếc này cái tay nó mỏi quá cho nên phải sử dụng hơi thở. Thầy con thấy là cái bệnh gai xương sống ở thắt lưng này á phải theo hơi thở mà ra, thì tất nhiên con hít vô hít ra. Cái cử mà bữa hôm qua đó thì con cảm nhận được là nó ở ngay cái vùng gai xương sống của con đau đó, là bắt đầu cảm giác nó nóng lên đó. Cái đó là một. Rồi qua cái mới một buổi chiều đây thì con sử dụng như vậy nữa, thì nó lại là nóng rồi bắt đầu là nó đưa lên độ nhất nó thấy nó dữ nhiều rồi, con mới vượt qua, mới cố gắng là tới 40 phút, thì con thấy cái sức mình nó chịu hết nổi rồi, nó yếu rồi, cho nên con phải nghỉ.
Đúng rồi, thì
như vậy là kết quả như thế nào?
Đó, nó nóng là cái trạng thái của nó thay đổi biến chuyển, nó có cái lực nó cảm nhận cái luồng cái nóng đó là nó đối trị với cái bệnh của nó, nghĩa là một cái người mà khi ta ý mà đuổi bệnh, cơ thể nó nóng ran rồi, cái sức đề kháng của cơ thể nó bật nóng ra, còn cảm nhận nóng nó có chút ít cả cả cái cơ thể nó nóng lên.
Của con nó nóng, nó cũng cơ thể mà nó từ từ rồi nó ra mồ hôi. Con thấy là
cũng vậy rồi.
Một năm nay con mấy ngày nay mới có chút mồ hôi ra như thế này.
Đó là cái hiệu quả của cái pháp đó, đẩy bệnh. Nhờ đó mà cái cơ thể mình nó mới đẩy bệnh. Cho nên bệnh chỉ cứ tập chừng nào hết. Thầy đã nói bệnh gì cũng đẩy đi hết, không có bệnh gì mà khi mà mình tu tập rồi thì coi như mình giữ gì giới và nó chuyển hết cái nghiệp hết, mà gặp pháp nó đẩy lui hết, không còn còn tâm thân. Sau đó mình tu tập dễ, và cũng nhờ đó mình cũng nhiếp tâm, rồi mình xả tâm an cứ mình đi dập cũng dễ dàng, nó có mình cố gắng tập. Có cái gì có thể thì sẽ giải quyết. Bây giờ mình đối trị bệnh nhiếp tâm như vậy là thầy thấy có tiến bộ, có chưa có gặp những cái khó là những cái tưởng cái này cái kia rồi nó khó. Cái bệnh con thì có cái sự chuyển biến của nó là nó có cái trạng thái nóng, nó có trạng thái thay đổi, nó có sự thay đổi, tức là nó có hiệu quả chứ còn không nó trưa nó không có thấy cảm giác gì hết, trưa là bệnh nó cũng còn thì bệnh gì nữa chứ còn không phải thua để mình biết chắc là mình có pháp để nguyên tôi đi bệnh chứ đâu phải là bệnh đánh lại mình được đó, mình cố gắng.
Còn thấy gần đây mà có thầy khuyến khích con thấy bộ tuôn nó tinh tấn, chứ còn mà một năm vừa rồi con thấy bệnh con không có biết pháp đuổi nữa.
Thầy nói mà thầy mà vào thầy sắp tấn mấy con thì kích lệ mấy con thì không có cái vật tranh tử nào mà nó chống lại mấy con hết. Vì có thầy rồi, thầy nói thầy đến đó thì sắp tấn mấy con dùng cái lực của mấy con là đánh bại nó luôn. Không, người nào cũng có thể đi đến nơi lên chung. Điều thầy chán nó mà, coi gì cũng vất vả lắm. Trời ơi, những cái hôn cầm, những cái viên, những cái lười biếng hôn ghê lắm chứ không phải dễ. Mà phải chiến đấu với nó chứ không phải là tôi chơi chơi với nó mà thắng nó nổi đâu. Rồi đây mấy con còn những nó lòi ra những cái tham sân si của nó, những cái này kia nó lòi ra hết để rồi mình chiến đấu với nó. Có bên thầy để nó lòi mặt nào ra thì đặt nhẹp xuống hết, có phương pháp, có thầy hỗ trợ tức là đánh lui nó hết. Mấy con yên tâm cứ về tập. Vậy thầy cũng thấy một sự cố gắng của con, giờ là thầy mừng, đặc biệt là tốt, đáng bệnh. Ngày ngày mình có bệnh thì mình cứ khi giờ mình tập tu thì mình cứ lo đuổi khi mình bệnh. Nhất là những cái giờ mình tả ra rồi thì con cố gắng mình dùng phương pháp của mình để cho hết bệnh, làm cho cái cơ thể mình bình phục lại hết. Thật mạnh khỏe tu như vậy còn đỡ với tôi
còn thấy là cái cơ thể còn bệnh đó. Cho nên mấy tu là con thấy giữ gìn giữ lực nó khó nghiêm túc được lắm về nhất là về cái giấc ngủ đó. Con thấy mình nó như là tu mà nó không có cái giết tâm được, nó không có lực, mình là tháo không nổi
tại vì nhiều khi nó sai mà nhớ hết giấc ngủ. Ngủ tầm 7 tầm 8 buồn ngủ hồi nào nó lười biếng đó, nó đi nằm nó tránh né bên đây tránh né bên kia, nó đi nằm nó lười biếng ghê cái đó sẵn tâm si ghê đó, mà không gan dạ mà không lầm mì nó chiến đấu nó là mình thua nó được thì nó tâm si phải cố gắng phải cố gắng thì thấy mấy con thầy về đây thầy tâm mấy tuần nay thì về thì khích lệ sách tấn con, rồi thấy bên nam cũng vậy, chi sĩ cũng vậy, rồi nữ thấy có tiến bộ nhiều cũng mừng là thấy con nhiệt tâm nhiệt tình tu thật sự nó mới tiến bộ. Chứ còn lúc trước mà thầy chưa có vô đó thôi thấy qua những cái bài viết thì có khi lười biếng mà viết ngắn ngủn chắc không chịu viết viết nữa chứ, rồi con nó lười biếng cách gì vậy? Còn bây giờ thấy siêng năng thầy chưa nói khá đáng khen lắm, nhưng mà thế nào cũng thành công. Các bạn bởi vì pháp của Phật tu thì được chứ đâu phải tu được đâu, chỉ đúng cái hiệu quả của nó. Cái thứ nhất là mấy con thấy có bệnh mà cũng không để lui được, nó mừng hạnh phúc, nó không còn sợ gì
nữa. Còn thấy thầy nói con có kết quả thì con cũng mời về cái chứng bệnh về mộng tin con chưa có đẩy nó
chịu rồi. Bây giờ lo mấy cái kia đi, rồi tới đây rồi nó sẽ đẩy lui hết, làm cho cái thân của con nó thanh tịnh, nó không có còn mộng tin gì nữa hết. Con không có để ba cái thứ này, người tu sĩ là nhất định không mộng tin chứ không phải là như ngài Đại Thi Ân nói bây giờ chính của A La Hán cũng còn sức tin. A La Hán mà xuất tinh, ông con tập dục mới còn xuất tinh chứ ở đó A La Hán dục ở đâu còn xuất tinh. Ông nói chuyện nó chơi rồi, ông muốn chứng quả A La Hán nó bậy bạ, làm phạm tội với những người mà phải tu chứng quả A La Hán, tâm thì vô lậu, tâm thì không còn hậu hoặc đâu mà xuất tinh. Thế đừng nói chuyện tinh, thầy nói thật sự theo thầy thì dạy phát xét ra cái đó, con đường đó là con đường sinh tử, nhất định là phải chậm nhẹ nó mới được. triệt tiêu, cái tâm nó không còn ham muốn đứng trước phụ nữ, nó thấy như là một cái đấng tịch cuối, không còn mà lợi nó một cái gì được hết. Như vậy là mới là người tu Phật giáo.
Mà một cặp cái thứ này là theo mà nó có kết quả như vậy thì con có thể là nó đẩy từng cái chứng bệnh được không thầy, hay là mình đẩy mà hai ba cái gì nó thấy nhớ con ơi.
Coi như là mình thấy cái nào mà quan trọng trước thì mình tập trung cái lực lượng mình đẩy cái mình đó ra đi. Cho nó đi cho ra ấy. Chứ còn cái nào mình cũng đẩy nó ra, nó cũng phục hồi, nó cũng ra, chứ không phải ít, nhưng mà bị nó nhiều thứ bệnh quá. Cái nào quan trọng là con đẩy cái đó cho bay cái đó đi rồi tập trung cái khác. Vì giờ nào mình muốn tập trung cho ẩm không phải đi thôi. Còn bây giờ con lát nữa là bây giờ giờ này con tập trung đuổi bệnh này, lát nữa tu tập trung đuổi bệnh kia, nó lung tung có đủ thứ, nó cũng giảm xuống nhưng mà nó quá nhiều, nó không có tập trung cái lực lượng để đẩy. Mà đẩy lui được cái bệnh này thì bệnh kia nó giảm, nó không ra không giảm rồi. Vì cái nghiệp nó, một trùng nghiệp của nó đánh mình, nó đánh bệnh này nó bệnh kia, nó mạnh mẽ coi cái nào quan trọng nhất là đẩy cái nó bay trước. Còn nếu mà đánh du kích thì coi cái nào yếu rồi đánh trước. Còn hãy mình mạnh, mình có đúng lực thì mình đánh cái thẳng cái đau đau khổ nhất ở trong thân của mình. Còn hãy mình thấy mình chưa có đủ lực thì mình nhắm cái chỗ nào mà đau sơ sơ ít ít, mình chạy cái đó trước, bay cái đó rồi thì mình đánh trước. Con dồn cái lực lượng, con tới ý giờ nào phút nào cũng dồn lực lượng đuối một cái bệnh đó thì...
còn thấy là còn chỉ là mới chắc ý thừa thôi đó thôi. Hai ba hơi thở còn mới chắc ý một lần á.
Nó còn cái con có hiệu quả, cái lực của ý thức nó mạnh, mình không tập thôi chứ mà tập rồi mới thấy Phật nó hay thiệt. Sao mà ông Phật cũng biết cái pháp như lý chắc ý mà dạy thì cũng giỏi được. Còn nếu mà ông Phật không dạy thì ông ai biết cái pháp như lý chắc ý như thế nào, nó thay thì lấy cái ý thức đẩy đi những cái đau khổ cái nghiệp cho tâm thân. Thậm chí như cái tâm tham sân si của mình cũng vậy thôi, khi mà đơn giận là mình tâm bất động thân thân ăn lại của giận rồi ác pháp á, vậy mà nó hạ xuống chứ mình tác ý gì mà cái tâm mình hồi đó đương sân dữ đợn, nhưng mà tác ý thì nó hạ được. Nó hạ nhã hạ thì mình thấy hạ rất nhanh như thế, cái đâu mà bởi vì thầy nó hay rồi, pháp hay thiệt. Chỉ cần tỉnh nó một cái là nhắc một cái, tắt ý một cái là thấy nó buông xuống liền. Trong lúc mình đang tức giận như đi vô nè, mà thấy mà nhắc được cái là nó hạ xuống liền. Mình mới thấy khi mà vậy đó, mình mới biết trước áo pháp, mình mới biết cái pháp của Phật hiệu quả vô cùng nè. Hiệu quả thứ gì rồi thấy cái pháp của Phật hay. Bởi vì thầy muốn truyền dạy cái pháp này để trước khi mà thầy ra đi rồi, cái pháp này nó còn lại mãi mãi, để cái con người ở trên cái trái đất này nó đỡ biết bao nhiêu, đỡ khổ biết bao nhiêu, được an vui, được hạnh phúc. Mong những cái đó có thể còn lại được dựng lại cái pháp của Phật, đừng mất. Con thấy trước kia chưa có thầy, có ai mà nhắc đến cái pháp lý tác ý đâu, không ai nói hết. Tu chứ không có biết lý tác ý chỗ nào hết, tu hoài có vậy thôi, được cái nào được cũng được thôi. Thì còn thầy bây giờ có pháp dẫn, có pháp đăng mà thật là già cụ thể quá đó, nên ráng tu, mấy con ráng vừa tu thôi. Giờ mấy con vô coi nên ráng thành thật lên đây. Con vô con ráng tập rồi ghi nhận những kết quả. Một tháng, một nửa tháng là có thầy vô với mình bỏ đó.
Nhưng con khép cửa lại thôi.